Chương 90. Tôn Ngộ Không nguy cơ. Ngay khi Tôn Ngộ Không do dự có nên vào hay không, một âm thanh vang lên bên tai. Đến rồi, còn không vào xem à, chẳng lẽ ngại động phủ của sư phụ cũ nát sao? Nghe thấy âm thanh này, Tôn Ngộ Không sững sờ. Sau đó đủ loại cảm xúc đều tràn vào trong lòng, không tự chủ được buồn bã. Tôn Ngộ Không, nô đệ bất hiếu lễ bái. Nói xong, Tôn Ngộ Không lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tiếp 9 cái. Dập đầu xong, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi đi vào động. Vòng qua địa điểm giảng bài thường ngày, Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào một hang động mà Tu Bồ Đề Tổ Sư tu luyện. Sư phụ vẫn khỏe chứ? Lần trước đại chiến thiên đình, đa tạ sư phụ ra tay giúp đỡ. Ha ha, ngốc đồ đệ, cùng sư phụ khách khí làm gì vậy? Tu Bồ Đề, người đang xếp bằng trên bồ đoàn, đứng dậy, nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt hiền lành. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Tu Bồ Đề, Tôn Ngộ Không lập tức lao vào lòng Tu Bồ Đề, khóc nức nở. Tu Bồ Đề cũng biết Tôn Ngộ Không chắc chắn đã gặp phải chuyện gì không thể giải thích được. Nếu không sao anh ta lại đau khổ đến vậy, thật tốt, ngốc đồ đệ, cùng sư phụ nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sao lại khổ sở như vậy? Ta thực sự không có ích, tam tạng bị ta hại chết, bây giờ ngay cả bát giới cũng bỏ rơi ta mà đi. Hai đường tam tạng hắn thế nào? Tu Bồ Đề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì đường tam tạng và Tôn Ngộ Không đều đã chứng đạo thành thánh. Vì vậy Tu Bồ Đề tu vi cao cũng không thể tính toán ra chuyện gì đã xảy ra, tối đa cũng chỉ có thể tính toán ra một cái đại khái mơ hồ mà thôi. Vừa khóc, Tôn Ngộ Không một mặt kể cho Tu Bồ Đề Tổ Sư nghe chuyện đã xảy ra khi anh ta qua cực Bắc Băng Nguyên lấy viên đá ngũ thải thuộc tính thủy, sau đó còn kể thêm một số chuyện sau đó. Ngươi có thể nghĩ cách cứu linh hồn của đường tam tạng không? Đã được cứu, đường tam tạng đã được hư vô độ hóa hoa cứu. Hiện tại linh hồn và thân thể của đường tam tạng đều ở bàn đạo viên Phạm Hinh. Với cô ấy ở đó chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. May mắn. Chỉ cần linh hồn vẫn còn. Ngày sau thì có hy vọng khiến cho đường tam tạng sống lại. Cái này không thể không nói là đường tam tạng vẫn khởi a. Ngộ Không, thực ra ngươi có chỗ không biết. Những người dưới cảnh giới thánh nhân, sau khi chết linh hồn sẽ quay về địa phủ. Sau đó nghe theo phán quyết của thập điện Diêm La, cuối cùng quyết định chỗ ở của linh hồn. Tuy nhiên, một khi đạt đến cảnh giới thánh nhân thì không thể tùy tiện chết. Nếu một khi vẫn lạc, linh hồn đó sẽ trực tiếp phá vỡ không gian, tiến về thượng giới Hoàng Tuyền Chi Quốc. Nếu đến đó thì coi như phiền phức. Hoàng Tuyền Chi Quốc là nơi nào? Hoàng Tuyền Chi Quốc là một nơi cực kỳ kỳ lạ trên thế giới. Nơi đó chỉ cho phép những linh hồn cao cấp tồn tại. Trong vũ trụ, bất cứ ai đạt đến cảnh giới thánh nhân trở lên, sau khi chết linh hồn sẽ bị Hoàng Tuyền Chi Quốc tiếp dẫn, từ đó sẽ không xuất hiện ở thế giới này nữa. Ta chưa từng nghe nói về loại chuyện này, may mắn đã cứu được linh hồn, nếu không thì chỉ sợ sẽ thật phiền phức. Được rồi, về phần những chuyện khác, ta cũng không nói nhiều, mọi thứ đều dựa vào chính ngươi tự mình ngộ ra. Nhớ kỹ, trên thế gian này đúng và sai đều là tương đối, ngươi tạm thời thì ở lại Ta Nguyệt Tam Tinh Động của ta đi, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Vâng, đồ đệ tuân lệnh. Sau đó, Tôn Ngộ Không ngồi bất động trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động trong 3 ngày. Tuy nhiên, vào ngày thứ 3, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy lo lắng, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Tôn Ngộ Không nghĩ rằng mình có thể đang nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó cảm giác đó ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không không thể chịu đựng được và đứng dậy, bay về phía Tạng Mộc Xâm Lâm. Tôn Ngộ Không thậm chí không chào tạm biệt Tu Bồ Đề. Khi Tôn Ngộ Không rời đi, Tu Bồ Đề cũng cảm nhận được điều gì đó và vội vàng bắt đầu tính toán bằng ngón tay. Tuy nhiên, kết quả tính toán rất mơ hồ và Tu Bồ Đề không thể nhìn ra điều gì. Tuy nhiên, Tu Bồ Đề suy đoán rằng có điều gì đó lớn và kinh hoàng sắp xảy ra. Nếu không thì kết quả tính toán sẽ không khó như vậy. Hắn càng nghĩ càng lo lắng và cuối cùng đã ra lệnh cho các đệ tử của mình ở lại, lấy cây Bồ Đề đi theo Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, ở cực Bắc chi địa của Bắc Câu Lô Châu, một người trẻ tuổi mặc áo choàng xanh xuất hiện. Hắn ngẩng đầu và nhìn về phía đông, như thể đang thôi diễn điều gì đó. Sau một lúc, nhướng mày và nói, không ổn, Lục Nhĩ gặp nạn, Yêu tộc gặp nạn. Vừa nói xong, vẫy tay và một tòa cung điện tinh xảo tuyệt đẹp trên bầu trời biến mất, như thể nó đã được giấu ở một không gian nào đó. Tuy nhiên, nếu ai đó nhìn kỹ, họ sẽ thấy rằng khi cung điện biến mất, một chiếc tiểu linh đang bên hông người trẻ tuổi lắc lư rất nhỏ. Sau đó, người trẻ tuổi đứng dậy và bay lên không trung, hướng về phía đông với tốc độ cực nhanh. Đỉnh kiến mộc của Cuồng Lôn Sơn, một nam tử trung niên mặc áo choàng trắng nhẹ nhàng vẫy quạt, có chút phong thái gia cát lượng thời Tam Quốc. Người này có mắt sáng, nhìn đôi lúc lại toát ra vẻ xấu xa. Ta đã nghĩ rằng yêu tộc sẽ biết cách tận dụng thời cơ để phát triển, nhưng ta không ngờ rằng tiểu nữ tử này lại dám cản đường. Giờ thì có vẻ hơi phiền phức. Rồi, tuy nhiên, ta vẫn phải đi xem một chút, vì hắn là niềm hy vọng của yêu tộc. Nam tử kia nói xong, chậm rãi đi Côn Lôn thần cung. Tại một đại điện với vô số cơ quan, hắn lấy ra hai thứ và bỏ vào tay áo. Sau đó đứng dậy và bay đi. Mặc dù hắn cũng bay, nhưng tốc độ của người mặc áo choàng trắng nhanh đến mức khó tin. Ngoài biển Tây Bắc, phía bắc sông Xích Thủy, ở núi Chương Vĩ, một nam tử to lớn toàn thân chỉ mặc da thú có màu đỏ và hồng. Nam tử này thổi hơi lạnh như gió bắc và hơi thở nóng như mặt trời. Hắn cầm hai thanh khai thiên cự phủ và nhìn về phía đông với ánh mắt sáng rực. Có vẻ như ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến. Năm đó mấy người đã chết hoặc bị thương, những người còn sống đều đã đến yêu giới. Bây giờ ta không biết còn sót lại bao nhiêu người. Nếu ta không ra tay, yêu tộc sẽ bị diệt vong. Nói xong, nam tử to lớn này đột nhiên nhảy lên và đứng ở trên 9 tầng trời. Sau đó, bay đi. Mục tiêu là cực đông chi địa. Trên một thế giới hư vô nào đó trên 33 tầng trời. Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, chúng ta nên đi thôi. Đã đến lúc đòi lại món nợ từ lần trước. Chúng ta đã bị thiên đình giết chết và đệ tử của chúng ta bị hãm hại. Đây là một tội ác đáng chém. Vâng, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của Nhất Khí Hóa Tam Thanh Ngọc Thanh Cư Thanh Vi, Thiên Thánh Đăng Ngọc Thanh Tránh Thủy Khí Thanh Nhật Thiên Bảo Bối, Quân Nguyên Thủy Thiên Tôn, Diệu Vô Thượng Đế tên quá dài, dài veo, dài phèo. Sau đó, ba người chân đạp ba đó thanh vân, hướng về cực đông chi địa mà đi. Lúc này Thái Thượng Lão Quân một thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, và đạo hạnh càng ngày càng tinh tiến. Các lộ nhân mã, lúc này toàn bộ đều đang hướng về cực đông chi địa mà đi. Dĩ nhiên, còn có Thiên Đạo Hóa Thân Hằng Nga, cũng đang nhanh chóng đuổi theo Tàn Mộc Xâm Lâm. Những người này đều có mục đích khác nhau, nhưng họ đều hướng về một người. Đó chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.